Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay tuy rằng trời vẫn còn hơi lạnh lạnh, nhưng mà Phật tử dẫn về đây đầy đủ để chúng ta làm lễ tưởng niệm. Và trong nhân dịp này, chùa có cung thỉnh tưởng lão hòa thượng Thích Chí Đức, ngài từ bên Cali qua đây để mà ban dạy chúng ta hòa cùng dự lễ tác phẩm. Thì chư Phật tử hiểu rằng mỗi cái chương trình của chùa Địa Tạng nào đều cố gắng cung thỉnh các chư tôn đức từ khắp nơi trở về để cho chúng ta có những lời pháp thoại và những buổi nói chuyện với các chư tôn đức để chúng ta học hỏi và mở rộng thêm cái tầm kiến thức. Vì cái sự việc đó, chùa Địa Tạng cố gắng để mở rộng và cố gắng để phát triển tâm linh cho tất cả chư Phật tử. Nên vì thế, để đóng góp thêm trong cái sự việc này, thành ra mỗi khi cung thỉnh một chư tôn đức nào hoặc là vị trưởng lão nào trở về đây để thuyết pháp, chùa đều cũng muốn chư Phật tử hiểu rằng các thầy đã làm tất cả mọi công sức và thỉnh tất cả những vị tôn đức có tài và cũng như có đức để về đây mà thuyết pháp cho cũng như đại biểu chúng ta. Vì vậy, để cho các thầy đỡ hoàn trong cái sự đóng góp với những cái tịnh tài to lớn trong khi quân thịnh các chư tôn đức từ xa trở về, nên chùa mỗi lần trước pháp đều mong ước chư Phật tử thành tâm mỗi người một chút tịnh tài chúng ta đóng góp để cho chư tôn đức tăng ở đây có thêm được phần nào trang trải trong cái việc cúng dường chư tăng và trang trải những cái tiền vé máy bay cũng như là những cái phần cụ thể về cái đời sống trong chùa. Vì thế hôm nay trưởng lão hòa thượng Thích Chí Đức về đây thì tôi mong rằng tất cả chư Phật tử nhân mùa để Phật đản để tạo thêm cái công đức lớn cho chính cha mẹ của chúng ta hiện tiền còn nhiều được hàm thêm lợi lạc kẻ mắt được quá sanh nên tịnh độ của đức từ phụ A Di Đà. Thì chúng ta không quản ngại cái sự đóng góp này, vì theo tâm của chúng ta mỗi người một ít, chúng ta có thể tạo thành một cơn giông lớn, có thể tạo thành một cái sức phước có thể phá tan tất cả những cái vô minh hay là những cái cảnh khổ ở dưới địa ngục để cho thân nhân của chúng ta bằng nở có thể lạc về đó, hoặc là cõi trời thân nhân chúng ta có thể sanh lên cái thế giới cao hơn. Vậy thì trong cái buổi lễ Phật đản, thay mặt cho tất cả các tăng chúng tại chùa Địa Tạng, tôi thành thật xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát luôn luôn phù hộ cho tất cả chư Phật tử tại đây hoặc là ở trên khắp thế giới đều luôn luôn được sự bảo hộ và luôn luôn sống trong an lành dưới hào quang của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Mong rằng thế giới này sẽ được an lành hơn, đỡ đau khổ hơn, và chúng ta sẽ bớt đi những cảnh trầm luân trong một cái thế giới quá nhiều chết chóc, quá nhiều hận thù. Chúng ta là con của Đức Phật, trái tim của chúng ta là trái tim từ bi. Có những tôn giáo khác họ tìm cách hủy diệt cái đạo Phật vì trái tim từ bi đó, vì họ cho rằng trái tim từ bi của Đức Phật không thể sống ở trong thế giới ác, nhưng mà chúng ta vẫn sống vì trái tim từ bi của Đức Phật không bao giờ một cái gì quý vị được. Vì thế Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật có nói rằng giáo pháp của ta đi vào cái thế giới ác càng ác thì giáo pháp của ta càng sáng rõ và càng được rỡ hơn, vì những đệ tử của chúng ta, vì những đứa con Phật luôn luôn đem trái tim từ bi này đang trải khắp tất cả muôn loài ở vũ trụ, dù cho trần gian hay ở địa ngục. Mong rằng trong cái mùa Phật đản này, trái tim từ bi của Đức Thế Tôn sẽ sống mãi cho đến ngày chúng ta thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Phật ơi Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
Kính thưa quý phật tử, hôm nay nhân mùa tháng đảng có đức từ phụ thích ca mâu ni phật, chúng ta là những đứa con của phật quay về mái ấm của ngôi chùa để chúng ta cùng nhau làm lễ tưởng niệm sự xuất hiện của đức từ phụ hơn 2.500 năm trước. Sự xuất hiện đó báo hiệu cho một cái đại phước trong thế gian của chúng ta, và cái đại phước này được duy trì bởi những hàng Bồ Tát và hàng đương tử của Phật, gọi là hàng tăng chúng. Qua những cái ngày lễ này, dù do chúng ta có bận rộn hay có nhiều, khi chúng ta không có thời giờ, chúng ta cũng ráng quay trở về đây để mừng cái ngày đại lễ này. Ngài cũng theo cái truyền thống tốt đẹp đó, chùa Địa Tạng thành kính tổ chức đại lễ thánh đản của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại lễ này dưới sự có mặt của trưởng lão hòa thượng Thích Chí Đức và cùng chư tăng chúng chùa Địa Tạng, cũng như là các ni chúng tại chùa Bảo Lâm ở bên Vancouver, Canada có qua đây để tham dự trong những cái ngày lễ hôm nay. Mong rằng trong những cái ngày và những cái giờ phút này, chư Phật tử cố gắng giữ cho cái tâm thanh tịnh để chúng ta hướng về Tam Bảo, và chúng ta cùng đồng tâm cầu nguyện cho thế giới của chúng ta được nhiều an lành, và gia đình của chúng ta cũng đều nhận sự may mắn cũng như bình an. Thì mời chư Phật tử hướng về nơi Tam Bảo, và chúng ta sẽ làm lễ dâng hương và cái lễ cúng ngọ Phật trong ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. toàn thể nhân loại bình an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Từ bi gia hộ cho đệ tử chúng đánh hiền tiền thân tâm an lạc, rồi nghiệp phước sanh căn lành tăng trưởng bồ đề tâm bất thoái, một hầu được đức A Di Đà thọ ký và vạn sanh về tây phương cực lạc quốc. Nam miền kỳ miền cho bốn tờ Phật sự hạnh công cư chúng diệu hòa, mọi sự được bình an thân tình. Nam mô Ương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Ương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Ương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát.
Ấm ủ những mái đầu người tình thương không canh chờ, dòng chuông lên khắp địa cầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi chúng ta dâng chén cơm thơm cúng nhỏ để dâng lên cúng dường thập phương tam bảo. Tiếp nối là chúng ta sẽ có cái buổi lễ mà do Hòa Thượng Thích Trí Đức Ngài sẽ ban cho chúng ta cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, nhân trong cái mùa Phật đản để chúng ta mở mang thêm trí huệ Phật pháp và để khai tâm chúng ta trên cái con đường tu học. Vì thế nên chư Phật tử cứ hướng tâm về tam bảo và giữ sự yên lặng để chúng ta thu thập được nhiều cái phước báo do Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Trí Đức lên pháp tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa toàn thể quý Phật tử, trong buổi lễ hôm nay thật là một duyên lành chúng tôi được đến đây tại địa tạng Viên Quang Tự để cùng lễ Phật, cùng tham dự buổi lễ Phật đản 2557 được tổ chức tại nơi đây. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý liệt vị quý Phật tử cũng đã nghe rất nhiều quý thầy từ các đạo tràng này đạo tràng kia hoặc là chùa này chùa kia trong suốt mấy mươi năm qua ở tại hải ngoại này nói về Phật đản và nói về cái sự ra đời của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, gọi là bổn sư, tức là vị thầy căn bản, vị thầy thật sự của chúng ta ở tại cái cõi Ta Bà này. Ngài ra đời cách đây hơn 2.500 năm. Ý nghĩa của sự ra đời nó gắn liền với cái sự tiến hóa của chúng ta, đó quý vị. Vì sao mà Ngài phải ra đời? Hôm nay chúng ta không nhấn mạnh, không nói đến vấn đề lịch sử nữa, vì ai cũng biết rồi. Mà nói sâu vào một cái khía cạnh, cái ý nghĩa có liên hệ đến chúng ta. Vì sao Ngài phải ra đời? Ngài từ đâu đến đây? Ngài từ gọi là nhất chân pháp giới, tức là từ cảnh giới của Niết Bàn thanh tịnh, không còn bất cứ một cái sự đau khổ nào ở nơi đó. Thế nhưng mà tại sao Ngài phải thị hiện đến thế gian này? Gọi là thị hiện có nghĩa là đến đây với cái mục đích gì? Đây. Mục đích gọi là ở trong kinh Pháp Hoa đã cho chúng ta thấy, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Bởi vì chúng ta với Ngài và mười phương chư Phật theo như lời của Ngài dạy, tất cả cùng một thể, tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Này, chân tâm của chúng ta chư Phật và chân tâm của tất cả chúng sanh cùng là một thể. Thế nhưng mà chúng ta tại sao phải đến nông nổi như thế này quý vị? Chúng ta vẫn còn trong lục đạo. Từ khi mà chúng ta đến ta cõi Ta Bà này để mà học hỏi tiến hóa, cõi Ta Bà không phải chỉ cái hành tinh này không thôi, mà gọi là tam thiên đại thiên thế giới, là giáo khu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đôi khi chúng ta ở hành tinh này làm cái thân này, nhưng mà ở hành tinh khác lại là mang một cái thân khác, vẫn ở trong lục đạo cho đến ngày hôm nay, từ vô lượng kiếp chứ không phải mới ngày hôm nay, vẫn còn trôi lăn trong lục đạo. Đấy, bởi vậy cho nên Ngài thương chúng ta mà thị hiện đến cõi này để chỉ cho chúng ta thấy cái nguyên lai bản tánh thật sự của chúng ta là Phật cùng với Ngài, không hai không khác. Đấy, cho nên gọi là Phật tri kiến. Quý vị thấy cái câu mà thường thường các chùa hay là trong các cái tự viện đạo tràng người ta thường viết để mà kỷ niệm cái ngày của Ngài đó: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đó mà vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Ngài thấy một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đây là cái biểu tượng gì quý vị? Chỉ trời đây là chỉ về gọi là nhất chơn pháp giới, chỉ về cái cội nguồn từ đó mà Ngài ra đi. Và chúng ta cũng giống vậy thôi, là chỉ về cái thế giới chân như, chỉ về cái gọi là nhất chơn pháp giới. Còn một tay chỉ xuống đây là chỉ thập pháp giới, mà đặc biệt là cõi ta bà này. Nói như thế nào? Thiên thượng thiên hạ duyên hạ độc tôn, không có phải là trên trời dưới ta, dưới đất là ta đây là number one, số 1, không phải vậy đâu, không có ý nghĩa như vậy. Mà ý nghĩa rằng nhất chơn pháp giới, tức là từ cái cõi mà chư Phật đó, nói chung là chư Phật đó, và tất cả chúng sanh ở cõi này cùng một thể. Đây là cái gì, cái thể, đây là cái tri kiến Phật, đây là cái mà gọi là tôn quý nhất, độc tôn mà, tôn quý nhất. Từ trên hư không pháp, từ trên nhất chư pháp giới xuống đến A Tỳ địa ngục, cho đến chúng sanh muôn loài vạn vật, bò bay mấy động, đều có cái đó cả. Đấy là đều có cái Phật tri kiến nha. Đấy, cái đó là tôn quý bậc nhất. Mà tại vì mình không có thức giác được, không nhìn thấy được, cho nên vẫn còn trôi lăn trong lục đạo cho đến ngày hôm nay. Vậy thì Ngài xuống đây với mục đích là chỉ cho chúng ta thấy được chính chúng ta với Ngài cùng một thể. Rõ ràng thấy không? Thiên thượng là Ngài, thiên hạ là chúng ta. Chỉ có một cái đó ta gọi là tôn quý nhất, đây là Phật tri kiến. Tại sao gọi là ngã? Các nhà phiên dịch ngày xưa ta gọi là ngã. Ngã đây có nghĩa là, có nghĩa là làm chủ được, làm chủ được tất cả. Cho nên cái câu sau đó là vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, có nghĩa là khi mà trở về hồi phục lại cái thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó, thì vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ là sanh tử, là trầm luân trong vô lượng kiếp, từ đây chấm dứt không còn nữa. Đây là chúng ta đã hồi phục lại cái Phật tri kiến ở trong chính chúng ta, là hồi phục lại cái Phật tánh ở trong chính chúng ta. Đấy, ý nghĩa quan trọng, nó có liên hệ đến cái sự tiến hóa của chúng ta như thế này. Đấy, quý vị bây giờ cứ tưởng tượng đi, bình minh và hoàng hôn, cánh mặt trời mọc và mặt trời lặn. Chúng ta bắt đầu cuộc hành trình từ buổi bình minh, tưởng trưng như vậy thôi. Đấy, thế rồi đến khi mà kết thúc là ở mặt trời lặn. Đây, thì mặt trời lặn là cái gì? Ở trong Tịnh Độ Tông, ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, Ngài dùng cái cảnh mặt trời lặn đó để dụ cho Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái cảnh Niết Bàn. Bởi vì sao không dùng Nam Phương, Bắc Phương, Đông Phương mà dùng Tây Phương? Là bởi vì đây là cái cảnh mặt trời lặn. Mà mặt trời lặn là khi hoàng hôn buông xuống thì vạn vật chìm trong sự tĩnh lặng. Đấy là tượng trưng cho cõi Niết Bàn, tượng trưng cho nhất chơn pháp giới, tượng trưng cho cõi Niết Bàn. Đấy, thì hành trình của chúng ta cũng vậy, bắt đầu từ bình minh, trải qua vô lượng vô lượng vô lượng kiếp, và nhất định phải kết thúc ở cái điểm mà phương Tây, tức là mặt trời lặn. Đây, thế thì trong những cuộc hành trình dài đằng đẵng đó, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là những cuộc trầm luân thiên sầu vạn khổ ở trong lục đạo đó quý vị. kiếp này chúng ta mang kiếp người, thân người, mặc chiếc áo của con người, mang kiếp người. Nhưng mà kiếp trước đôi khi chúng ta không phải là người, mà là một cái hình thể nào khác. Và cái kiếp tương lai, cái kiếp kế tới kia, nếu mà chúng ta mất cái tư cách làm người thì chưa chắc gì làm người được. Chúng ta có thể luân hồi vào một cái loài khác. Và nếu mà chúng ta tu giỏi, chúng ta có đầy đủ cái đức trí thì có thể được thăng thiên, có thể làm chư thiên, vân vân. Này, chúng ta là luôn luôn là ở trong lục đạo là luôn luôn bất định. Này, cho nên không làm chủ được. Cho nên cái ngã đó, cái chân ngã thật sự nó chưa có hiển lộ được. Bởi vậy cho nên chúng ta vẫn trầm luân, vẫn trầm luân, vẫn theo cái dòng sanh tử đó. Như tôi nói với chư vị đó, là từ buổi bình minh chúng ta đã đến thế gian này và trải qua không biết bao nhiêu là kiếp sinh, kiếp này, kiếp kia, kiếp kia, kiếp nọ, đủ hết, chứ không phải là một kiếp đâu. Thế thì mỗi một kiếp sanh ra như vậy đó là chúng ta học một bài học hoặc là nhiều bài học trong một cái kiếp đó. Nhưng mà đa số là chúng ta tạo tác nhiều đó quý vị, khiến cho chúng ta phải bị trì trệ như thế nào. Chư Phật, chư Bồ Tát khi mà Ngài đến thế gian này đó, đến từ nhất chân pháp giới đó mà. Đã. Cho nên là cái sự sáng nó đầy đủ hết trơn. Còn chúng ta đó, đến thế gian này nó vì cái nghiệp nó thổi đến đây, gió nghiệp thổi đến đây, chứ không phải là do cái nguyện chúng ta đến. Cho nên chúng ta đến đây đó, đa số là bị mê mê mờ mờ, không biết được, không biết được từ đâu đến đây, đến đây để làm gì. Rồi khi bỏ cái thể ngũ uẩn này rồi, không biết cái chân linh này trở về đâu. Đấy. Ẩn tàng ở trong cái thân thể vật chất này có một cái phần tâm linh ở trong này. Đấy, tôi gọi đây là cái dòng sinh mệnh vĩnh hằng ở trong này, ở bên này. Đây là cái điều rất là quan trọng. Cho nên mỗi một kiếp như vậy đó là chúng ta mang cái hình hài khác, nhưng dòng sinh mệnh vĩnh hằng đó luôn luôn ở trong này. Và mặc dù kiếp này ta mang cái thân là con người này cũng dòng sinh mệnh đó, nhưng mà kiếp tới mang cái thân hình khác thì cũng dòng sinh mệnh đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi đúng cái lời Phật dạy, cái lời khai thị của Đức Phật, thì chúng ta sẽ hồi phục lại cái sự sáng đầy đủ như Ngài. Còn nếu không á, thì chúng ta tiếp tục, vẫn tiếp tục ở trong dòng sinh tử mãi mãi. Cho nên chúng ta đến đây cùng một lượt với Đức Phật, chứ không phải là sau hay là trước bao nhiêu quý vị, cùng một lúc. Thế mà Ngài đã thành Phật rồi, Ngài đã và mười phương chư Phật đã, rất nhiều chư Phật đã thành Phật rồi, thế mà chúng ta vẫn còn trầm luân như thế này. Đấy. Thì trong cái cơ hội này mà chúng ta gặp được giáo pháp của Đức Phật, để Ngài xuống đây thị hiện xuống đây để khai thị cho chúng ta, thì chúng ta hãy theo những cái gì mà Ngài dạy để mà tiến hóa, để mà chúng ta cũng được hồi phục lại như Ngài. Giáo pháp của Ngài đó tồn tại ở thế gian này 12.000 năm nha. Thì tính ra đó bây giờ cũng được gần 3.000 năm rồi, còn khoảng 9.000 năm nữa thì trong 9.000 năm này, cái địa cầu này biết bao nhiêu là những thăng trầm quý vị. Đôi khi là con người tiến hóa và động loạn đến như thế này, và một thời gian ngắn nữa thì nó sẽ bắt đầu trở xuống nữa, rồi lên xuống như vậy. Có cái sự thăng trầm cho đến khoảng 8.000 năm sau đó, thì cái như Phật Pháp không còn trên thế gian này nữa, không còn nữa. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó, của Tịnh Độ Tông đó, kinh Vô Lượng Thọ đó, thì Đức Phật Ngài quyền ký rằng cái thời đó, đó là không còn Phật Pháp nữa, không còn giáo đoàn, không còn Phật Pháp nữa, mà Ngài lưu lại cái bộ kinh Vô Lượng Thọ 100 năm sau khi Pháp diệt. Và lúc đó chúng sanh lúc bấy giờ chỉ cần bắt được cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là chỉ cần niệm câu A Di Đà Phật là được tu độ. Thì chúng ta hôm nay cũng vậy quý vị, chúng ta đang ở cái thời kỳ mạt pháp, nhưng mà chưa phải là pháp diệt, đang ở trong cái thời kỳ mạt pháp. Thì những cái giáo pháp của Ngài đã dạy đó thì rất nhiều, nhưng mà tất cả đều tùy cơ nha, tùy cơ mà dạy. Mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là mở bày cho chúng ta đầy đủ cái sự sáng, mà hồi phục lại cái nguyên lai bản tánh Phật của chính chúng ta. Đây, ở trong pháp môn Tịnh Độ đó, chúng ta hành trì rất là dễ. Đa số tôi nghĩ là quý vị ở đây đều tu theo pháp môn Tịnh Độ, phải không ạ? Đây, thì tôi xin chia sẻ một cái điều mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Rất tất cả các pháp môn khác rất là khó. Thiền, mật, pháp tướng, vân vân, rất là khó. Nhưng mà cái pháp môn Tịnh Độ rất là dễ tu. Nhưng mà hồi phục lại cái Phật tánh của chúng ta, hồi phục lại cái tri kiến Phật rất là mong. Đây, trong một kiếp chúng ta có thể thành tựu được. Pháp môn này gọi là niệm A-di-đà Phật. Tất cả chúng ta mặc dù rằng là Phật tử các tông phái vân vân, nhưng mà cái con đường mà ngắn nhất, gọn nhất và an toàn nhất, đây là chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Quý vị có từng niệm Phật chưa?
Dạ
có ha. Rồi, quý vị có hiểu cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là gì không? Đây, chữ Nam Mô có nghĩa là trở về, nương theo. A Di Đà Phật từ cái tiếng Phạn là Amitabha. Này là Đức Thế Tôn dạy ở trong bộ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa có đều có dạy cả nha. Đây, còn cái chữ A Di Đà Phật đó là từ cái tiếng Phạn là Amitabha, phiên âm là A Di Đà Phật, đúng là A Di Đà Phật nha, A Di. Nhưng mà trong cái bối cảnh văn hóa của dân tộc chúng ta ngày xưa đó như thế nào đó mà các ngài dùng chữ A Di, mình cũng không cần phải truy cứu làm gì. Nhưng mà dù A Di hay A Di thì cũng cùng một thể đó thôi, vì Đức A Di Đà Ngài đã chứng viên thông, cho nên tất cả các loại ngôn ngữ từ những côn trùng nhỏ xíu Ngài cũng thông hết trơn. Cho nên có những Phật tử niệm A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật gì, nếu mà mình chân thành tha thiết niệm thì đều được vãng sanh. Đức Thế Tôn thấy rằng trong cái cuộc hành trình tiến hóa của chúng ta dài đằng đẵng như vậy, tích tạo quá nhiều nghiệp chướng tội lỗi, bây giờ không có thể dùng cái phương pháp nào để mà có thể gọi hết những cái nghiệp chướng tội lỗi đó để hồi phục được cái Phật tri kiến cho chúng ta. Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới giới thiệu cho chúng ta một cái pháp môn tịnh độ nương theo cái nguyện của A Di Đà Phật để liễu sanh thoát tử trong một kiếp này. Đây. Vậy chữ A trong A Di Đà Phật, cái chữ A đó ở cái thể phủ định trong tiếng Phạn đó quý vị, ở cái thể phủ định có nghĩa là vô hay là không. Đây. Còn Mita đó nghĩa là đo lường, Pa hay là Buddha tức là giác, dịch là vô lượng giác hay là vô lượng quang. Này, một nghĩa khác nữa là Amitayus tức là sống lâu không thể nào đo lường được, dịch là vô lượng thọ. Đây là hai cái nghĩa chính của cái chữ, cái danh hiệu A Di Đà Phật, hay vô lượng quang và vô lượng thọ. Vậy vô lượng quang là gì? Vô lượng quang đây là cái nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận, bao khắp cả càn khôn vũ trụ, không chỗ nào là không soi tới được. Cái câu để bổ túc cho cái này là quý vị thấy ở trên tượng đài của Đức Phật A Di Đà, cái chữ là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, tàn hay tạng gì cũng vậy thôi. Đấy. Thì có nghĩa rằng pháp giới là gì? Tức là vũ trụ. Tàng tức có nghĩa là ẩn tàng ở trong đó, ẩn tàng hoặc là chứa đựng ở trong đó. Chứa đựng cái gì? Chứa đựng A Di Đà Phật, tức là chứa đựng vô lượng quang, vô lượng thọ ở trong đó. Nói cách khác, ở hư không pháp giới là cái thể quan của A Di Đà Phật. Ở trong đó mọi hiện tượng, mọi sinh linh đều ẩn tàng A Di Đà Phật ở trong đó. Cho nên tất cả chúng ta đây đều có ẩn tàng A Di Đà Phật, có phải không quý vị? Ẩn tàng A Di Đà Phật ở trong tất cả mọi chúng ta. Đây là Phật tánh hay là tri kiến Phật ở trong chúng ta, tất cả đều ẩn tàng ở trong đó. Nhưng mà bởi vì chúng ta chưa có thấy được, trầm luân quá nhiều, mỗi kiếp, mỗi một kiếp mà ta trầm luân giống như phết lên một cái lớp màu mực đen. Đã. Thế thì mỗi kiếp trầm luân, mỗi kiếp trầm luân, mỗi kiếp trầm luân thì phết không biết bao nhiêu là mực đen ở trong cái bản thể tâm linh của chúng ta. Cho nên chân như Phật tánh không hiển lộ được, tri kiến Phật không hiển lộ được. Đây. Vậy thì Đức Thế Tôn Ngài cho ta một cái pháp để mà chúng ta đi cho nó thật mau, trong một kiếp có thể thành tựu được. Đấy. Thì cái chữ A-di-đà-phật, mình niệm cái câu Nam-mô A-di-đà-phật. Nam-mô có nghĩa là trở về, nương theo. Niệm Nam-mô A-di-đà-phật là có nghĩa là con xin nguyện trở về, nương theo nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất. Ý nghĩa là như vậy. Vậy A Di Đà đây là cái gì quý vị? Là cái thể giác của vũ trụ, pháp thân của vũ trụ, và đồng thời cũng là pháp thân của tất cả chúng ta đây. Cho nên ta niệm A Di Đà Phật đấy là trở về cái nguyên lai bản tánh chúng ta thật sự đó quý vị. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật đấy chính là niệm đích thực cái danh hiệu của tất cả quý vị. Quý vị có tưởng tượng nổi không? Niệm A Di Đà Phật chính là niệm cái đích thực cái danh hiệu của quý vị. Vậy quý vị là cái gì? Quý vị từ đâu đến đây? Nếu không phải là từ biển giác của A Di Đà đến đây thì từ đâu đến đây quý vị? Trung Phong lão thiền sư cho chúng ta một lời khai thị: giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu, nhược nhân đăng bị ngạn, cực lạc thủ quy châu. Giác hải đây chính là pháp thân Phật. Đây là tôi thí dụ thôi, là biển giác là pháp thân Phật. Đây, hư không khởi, hư không là vũ trụ nhân sanh thành hình. Từ pháp thân Phật, từ A Di Đà, từ vô lượng quang, vô lượng thọ, nhân sanh vũ trụ thành hình. Đây, quý vị nhìn thấy rất rõ đi. Từ một cái rung động nhỏ xíu, một cái hạt cát nhỏ xíu, nó cũng có hai cái cực gọi là proton và electron, tức là âm dương. Tại sao lại là âm dương? Đấy là cái rung động của ánh sáng thôi. Nhưng mà tại vì ở trong lục đạo, ở trong tam giới, cho nên nó có proton và electron, tức là âm dương. Ở trong thái cực thì có lưỡng liệt, phải không? Đây có âm dương. Nhưng mà khi qua khỏi cái lưỡng liệt, qua khỏi cái tam giới rồi, vượt qua tam giới rồi, thì nó trở về nhất chân pháp giới, hoàn nguyên trở lại cái Phật tánh của nó. Đây, đó là chúng ta cũng vậy thôi. Bây giờ chúng ta đang trầm luân trong luân hồi sanh tử, là chúng ta luôn luôn nó có cái sự kích động phản động ở trong cái bản thể tâm linh của chúng ta. Nhân quả mà. Nhưng mà khi chúng ta theo lời của Đức Phật dạy, trở về lại cái nguyên thủy của mình rồi, thì không còn âm dương, không còn kích động phản động nữa, mà trở về nhất chân pháp giới. Lúc bấy giờ thành tựu được thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, đã thành tựu lại cái chân như Phật tánh của mình. Đây, cái pháp môn của Tịnh Tông, tức là Tịnh Độ Tông, dạy cho chúng ta niệm cái danh hiệu của A Di Đà Phật. Nam Mô là trở về, A Di Đà Phật đây là trở về, nương theo nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất. Đây, mà cái Phật hiệu A Di Đà chứa đựng công đức vô lượng vô biên ở bên trong. Đây là thành tựu bởi 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Quý vị đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ thấy rằng khi mà Đức A Di Đà còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo đó, Pháp Tạng Bồ Tát đó, thì ngài thưa với sư phụ ngài là Thế Tự Tại Vương Như Lai rằng: khi con thành Phật lấy hiệu là A Di Đà có được không? Thì sư phụ của ngài nói là được. Sư phụ của ngài approve liền ngay tức khắc. Bởi vì công đức tu hành lũy kiếp của ngài tích tụ vào cái Phật hiệu gọi là A Di Đà. Này, vậy thì A Di Đà đích thực là gì quý vị? Cái nghĩa là gì? Ở trong kinh A Di Đà mà quý vị đã từng đọc rồi, thấy khi mà Đức Phật hỏi Đại Đức Xá Lợi Phất và đại chúng rằng: bỉ Phật hà cố hiệu A Di Đà, Đức Phật kia cớ sao gọi là A Di Đà? đại chúng im lặng không ai nói gì cả, thì Đức Phật Ngài dạy tiếp rằng: Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-di-đà. Đức Phật kia sở dĩ gọi là A-di-đà bởi vì quang minh của Ngài chiếu khắp hư không pháp giới, không có chỗ nào ngăn ngại được, cho nên gọi là A-di-đà. Đây là nói về không gian, cái ý nghĩa về không gian nha. Rồi cái nghĩa thứ hai là bỉ Phật thọ mạng cập kỳ, nhất dân vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cố danh A-di-đà. Đức Phật kia sở dĩ gọi là A-di-đà bởi vì thọ mạng của Ngài và thọ mạng của nhân dân Ngài vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, không thể nào tính đếm được, cho nên gọi là A-di-đà. Đấy là cái nghĩa này nói về thời gian. Hai cái nghĩa chính nói về không gian và thời gian. Vậy thì A-di-đà là không gian vô cùng, thời gian vô tận, là A-di-đà Phật. Vậy đây là cái gì quý vị? Đây là giác tánh của vũ trụ, đây là pháp thân của vũ trụ, đây là linh quang của vũ trụ, linh hồn của vũ trụ, vân vân. Đây mà chúng ta từ đâu, từ trong cái giác tính đó mà khởi lên đó. Chúng ta cũng mang cái đặc tính giống như A-di-đà Phật. Bởi vậy cho nên hồi nãy tôi nói với quý vị rằng niệm A-di-đà Phật chính là niệm đích thực cái danh hiệu của chúng ta. Đây, chúng ta bây giờ giống như những giọt nước đang đông đưa trong không gian vô tận, bị gió nghiệp thổi đi muôn phương. Nhưng mà khi giọt nước đó rơi xuống đại dương rồi, hòa vào đại dương rồi, hòa vào giác hải rồi, thì giọt nước đây có phải là còn một giọt nước nữa không được? Không quý vị, giọt nước này trở thành biển cả rồi đó quý vị. Đây, làm sao chúng ta hòa được vào với đại dương? Làm sao chúng ta hòa vào cái giác tính của vũ trụ? Thì giác tính đó chính là của ta, không phải của ai. Lúc bấy giờ có thể nói rằng thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Đây, bởi vì thiên thượng là nhất chân pháp giới, là Đức Phật đã, là A-di-đà Phật, còn thiên hạ là chúng ta. Đây, bây giờ chỉ là một thể. Đây là tôn quý nhất, là độc tôn. Đây, thì vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, vô lượng sanh tử từ đây không còn nữa. Đây, còn nếu chúng ta chưa đạt được đó, chưa hòa vào được đó, thì vẫn tiếp tục trầm luân trong đường sanh tử luân hồi. Mà pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ dạy chúng ta một đời thành tựu được. Không thành tựu ở đây thì thành tựu tại Tây Phương Cực Lạc. Này, ở đây chúng ta chưa đắc đạo, chưa thành tựu được, thì nhất định nếu mà chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, tu theo A-di-đà Phật, theo A-di-đà Phật mà học, thì nhất định chúng ta sẽ thành tựu tại Tây Phương Cực Lạc. Bởi vậy cho nên Liên Tông Lục Tổ Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ cho chúng ta biết rằng: Đảng kiếm A-di-đà, hà sầu bất khai ngộ. Một khi mà chúng ta đã gặp A-di-đà rồi thì không lo gì mà không đạt được cái thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Ở đây chúng ta chưa đạt được thì về Tây Phương Cực Lạc chúng ta sẽ đạt được. Đấy, quý vị nên ghi rõ cái điều này nha. Bởi vì ở cuộc sống này đó, chúng ta có gọi là tứ ma. phiền não ma này, ngũ ấm ma này, thiên ma này, rồi tử ma. Tử ma là cái gì nó rất là quan trọng. Đấy. Tử ma tức là chết. Cuộc sống chúng ta quá mức ngắn ngủi đi. Quý vị thấy rằng chúng ta đến thế gian này đó, trước khi cái chân linh ta chuyển kiếp đầu thai vào trong bụng mẹ, thì cái chân linh chúng ta đó ở một cái quốc độ, ở một cái cõi nước nào đó, nào ai biết được quý vị. Thế mà một cái nhà tù đã làm sẵn cho chúng ta rồi. Chỉ một đơn tế bào rất nhỏ nằm thăm thẳm trong bụng mẹ, ta gọi là tinh cha huyết mẹ. Nếu quý vị đưa vào kiếp hiển vi rồi khoảng 2.500 lần thì sẽ thấy có những cái lằn nho nhỏ trong đó, ta gọi là nhiễm sắc thể hay là chromosome. Đấy. Khoa học họ chỉ nói từng đó thôi, nhưng mà trong con mắt của nền đạo học thì đó là những thảo chương, những program đã in sẵn trong đó rồi. Từ đâu? Từ những cái cuộc hành trình trước kia chúng ta tích tạo, nghe không? Thế thì mỗi một lần chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác điều gì thì nó đều ghi vào ở trong cái A-lại gia thức của chúng ta đây, nó biến thành những cái program đó. Ngay như trong kiếp hiện tại này, khi mà bố mẹ chúng ta sanh chúng ta ra đó, xin lỗi quý vị, chỉ có được 3,5 kg thôi phải không quý vị, là tối đa. Thế rồi từ 3,5 kg này cho đến trở thành cái thân hình to lớn vĩ đại như thế này đó, từ đâu mà có được quý vị? Chúng ta gọi rằng từ thức ăn phải không ạ? Cái mà chúng ta gọi là thức ăn đó là cái gì? Đây là con cá, con mắm, con thịt, con cọng rau, cọng cỏ gì đó, hạt cơm, hạt gạo vân vân. Nó có cái rung động của nó chứ. Thấy không? Mà nhất là thịt cá rồi này kia thì nó là những chúng sanh, mà chúng sanh đó có liên hệ với chúng ta từ vô lượng kiếp. Đây là cửu huyền thất tổ, anh em huynh đệ của chúng ta hết đó quý vị. Đừng có nghĩ rằng, bởi vì hồi nãy tôi có nói rồi, giác hải hư không khởi, từ cái điểm giác A-di-đà mà vũ trụ nhóm sanh thành hình, ở trong đó có chúng ta. Vậy thì tất cả những cái loài kia có phải là huynh đệ tỷ muội của mình không quý vị? Cửu quyền thất tổ nữa đó, phải không ạ? Đôi khi chúng ta sanh ra từ đâu? Ở trong giới kinh á, Phạm Võng, Đức Phật Ngài dạy rằng tất cả người nam trên đời này là cha của ta, người nữ trên đời này là mẹ của ta. Nhất thiết nam tử thì ngã phụ, nhất thiết nữ nhân thì ngã mẫu. Đây, câu dạy rất là rõ ràng. Không kiếp nào chúng ta không sanh ra từ hai cái từ trường đó. Dầu con thú, dầu con gà, con vịt, con heo, con bò, con chó gì vân vân, không kiếp nào chúng ta không sanh ra từ hai cái từ trường âm dương đó, là phụ mẫu đó. Rõ ràng quý vị. Vậy thì chúng ta gọi là thức ăn đấy, nhưng mà thật ra đây là những cái đó mà chúng ta ăn vô thì nó làm sao? Một phần nó biến thành máu, phải không quý vị? Rồi một phần máu nó biến thành tế bào ở trong chúng ta này. Vậy thì mỗi một cái tế bào nó có cái phần linh, có một cái linh hồn ở trong, rõ ràng ở trong nó có cái rung động trong đó. Không có một cái tế bào nào mà nó không có cái phần proton và electron, hai cái phần âm dương trong đó. Quý vị thấy rõ ràng khi mà nó chết, tế bào này chết đi rồi nó chuyển lại, cái rung động nó chuyển lại để cho một cái tế bào, một cái thể vật chất khác nó thành tựu, nó ở trong đó luôn. Vậy thì tất cả những cái đó là gì? là quan gia trái chủ hết ở trong này đó quý vị. Rõ này, rõ này, quý vị thấy chưa? Thế thì những cái program đó nó điều khiển chúng ta không có tự chủ được. Những cái mà tôi gọi là emotion, perception, feeling, cảm xúc, cảm giác gì đó, trí gì đó vân vân, tất cả đều từ những cái program đó nó phát xuất ra, chứ còn chúng ta không có tự chủ được. Đấy, cho nên nó là nó khác với cái chữ duy ngã độc tôn. Cái chữ ngã ở trong cái duy ngã độc tôn là chúng ta làm chủ, chủ tể, chúng ta thành tựu được. Còn cái này đó là chúng ta không bao giờ tự chủ được. Rõ ràng rằng chúng ta ở trong bụng mẹ bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, rồi chúng ta ra, chúng ta không tự chủ được, phải không quý vị? Mà khi ra đời rồi đó, hoặc là chúng ta chết trong bụng mẹ không chừng, chúng ta không tự chủ được. Nó theo cái program đó thôi. Mỗi một cái sợi program đó, nó bật lên một cái, đấy là chúng ta phải bị một cái gì đó, hoặc là được cái gì đó. Nó có thiện, có ác, có đủ thứ trong đó hết. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nếu mà cái tình trạng này thì chúng ta không biết làm cách nào, cứ để cho định mệnh nó đưa đẩy tới đâu thì tới đó thôi. Nhưng mà trong nhà Phật của chúng ta không chấp nhận cái chuyện này. Chút xíu nữa tôi nói như thế nào. Thế rồi khi mà lớn lên á, chúng ta đâu có muốn già đâu, phải không quý vị? Nhưng mà đâu có ai giữ được cái tuổi 20-30 hoài đâu, phải không? Rồi phải già. Đấy, rõ ràng bây giờ tôi ngồi trên cái tòa này thấy cũng sắp đi rồi. Quý vị thấy ai cũng phải già. Rồi á, chúng ta đâu có thể nào mà muốn bệnh đâu, có ai muốn mình bị bệnh đâu. Nhưng mà chúng ta không tự chủ được. Đấy, chúng ta không có cái chân ngã thành tựu, chúng ta không tự chủ được. Cho nên rằng đây cũng không phải là duy ngã độc tôn nữa, không thể nào mà tự chủ được, thấy chưa? Thế rồi đâu có ai muốn chết đâu, phải không quý vị? Mặc dù cái thân này nó giả tạm như bóng diều tà thật sự đó, nhưng mà ai cũng muốn sống, mà sống lâu này chứ, đâu có ai muốn chết đâu. Thế mà chúng ta cũng không thể nào tự chủ được, không thể nào thoát khỏi cái khổ đau tất định đó của kiếp người. Rõ ràng, thấy chưa? Cho nên ở cái thế gian này chúng ta hoàn toàn không tự chủ được cái gì cả. Rõ ràng đây, là do cái program đó nó bật lên đấy, chúng ta không tự chủ. Mà cái program đó là gì? Trong nhà Phật gọi là chủng tử nghiệp. Ở trong đó nó xoay chuyển chúng ta, chúng ta không bao giờ tự chủ được, quý vị. Đây, thế thì chúng ta làm gì đây quý vị? Cái con đường mà Đức Phật dạy chúng ta là làm sao thoát khỏi cái sanh tử luân hồi này. Đây, trở về với chính mình. Cái câu mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim thập thể tận thị, đây là một cái câu tâm pháp vô cùng quan trọng, chứ không phải chỉ nói tầm thường, mà chỉ đến cái sự tiến hóa cho chúng ta. Mà những cái pháp môn khác đó thì chúng ta khó mà có thể đạt được. Còn cái pháp môn niệm A-di-đà Phật, ta chỉ cần niệm A-di-đà Phật đó, thì cái năng lượng từ bi trí tuệ của 48 lời đại nguyện đó, nó quyện lấy cái phần tâm linh của chúng ta. Nó có cái quyền năng gội rửa, khai thông và tái tạo tất cả những cái phần siêu linh ở trong cái bản thể tâm linh vật chất này, hồi phục lại được Phật tri kiến ở nơi chúng ta và có thể đưa chúng ta đạt đến cái chỗ gọi là thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Đây một cái pháp môn mà như hồi nãy tôi nói, ý nghĩa của cái câu A Di Đà Phật, chứ Phật hiểu A Di Đà đó là không gian vô cùng, thời gian vô tận. Tại sao? Tại sao mà chúng ta phải niệm quý vị? Chúng ta vốn là không gian vô cùng, thời gian vô tận. Tâm của chúng ta vốn là bao trùm cả hư không pháp giới, đồng với tâm của Phật. Thế mà bây giờ chúng ta bị ở trong một cái nhà tù dẫy đầy những tham sân si hỉ nộ ái ố ở trong này. Đây, tâm của chúng ta đâu còn là không gian vô tận nữa đâu quý vị. Còn cái thể xác này chỉ ngắn ngủi là mấy mươi năm ở thế gian này thôi, giống như một liền làng điểm chết, thì đâu phải là thời gian vô cùng nữa quý vị. Chúng ta không còn là mất đi cái không gian vô cùng, thời gian vô tận ở ngay ở nơi cái tâm linh bản thể của chúng ta. Vậy thì khi chúng ta niệm cái câu A Di Đà Phật, đấy có nghĩa là niệm cái giác tính không gian vô cùng, thời gian vô tận của chúng ta. Đấy, để chi? Để chúng ta thành tựu được cái yếu tố đó, thành tựu được cái điều đó, chính là thành tựu được cái mà người ta gọi là Đức Phật là nói rằng thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Đây là cái điều rất quan trọng nhé. Chứ không phải chúng ta đừng có nghĩ rằng cái câu nói mà thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn đó nó không liên hệ gì đến chúng ta. Liên hệ mật thiết như cá với nước. Đây, rõ ràng nếu mà chúng ta không thành tựu được thì dòng sanh tử vẫn tiếp diễn, mà thành tựu được rồi thì vô lượng sanh tử từ đây chấm dứt. Đó, đây là cái thông điệp vô cùng quan trọng, là chân lý tối thượng để cho chúng sanh ở cái thời này, đặc biệt là những mà Phật, những liên hữu mà có duyên ở trong cái pháp hội như chúng ta hôm nay, khi nghe được những điều này thì quý vị, xin quý vị tất cả chúng ta hãy trở về với chính mình, suy gẫm cho thật kỹ để mà chúng ta bắt đầu cuộc hành trình phản bổn quy nguyên một cách mãnh liệt, một cách đó là mạnh mẽ. Chỉ trong một kiếp này chúng ta sẽ thành tựu được. Đây là cái điều mà hôm nay trong cái thời gian ngắn ngủi này chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Nếu trong tương lai có dịp thì cái thời gian nhiều hơn thì chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về cái hành trình tu như thế nào, niệm như thế nào để chúng ta đạt được cái phần tâm linh đó. Tóm lại, chúng ta mừng Phật đản là cái gì quý vị? Mừng Phật đản là mừng cái ngày mà chúng ta có Đức Phật thì hiện ngay ở trong tâm chúng ta. Hồi nãy giờ tôi nói với chư vị đó, nếu mà chúng ta trở về với chính chúng ta, trở về với cái không gian vô cùng, thời gian vô tận ở trong chính tâm linh của chúng ta, thì đó là một Đức Phật đang thị hiện ở trong chúng ta. Đức Phật đản sanh ngay ở trong chúng ta. Mà Đức Phật đó là ai? Chính là chân linh của chúng ta, chính là chúng ta. giá trị ở nơi chỗ đó, chứ không phải là ở nơi những hình tướng ở bên ngoài đâu. Phàm sở hữu tướng thì giai thị hư vọng, dược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Qua cái hình tướng đó, chúng ta thấy được cái thực chất, cái bản thể thật sự của cái tướng trạng của cái hình tướng đó, tức là thấy được Phật. Mà hồi nãy giờ chúng tôi chia sẻ với quý vị đó là cái con đường để chúng ta thấy tự tánh của chúng ta, trở về với tự tánh của chúng ta. Phật ở nơi trong chúng ta. Nếu mà ông Phật ở trong này, chúng ta chưa có trở về được, chưa thấy được, thì chúng ta không thấy được ông Phật gì ở bên ngoài đâu. Phật của trời đất, của càn khôn vũ trụ, đây là cái pháp thân. Phật ở trong chúng ta cũng pháp thân. Mà thấy Phật ở trong chúng ta, tức là chúng ta, cái gì quý vị, đã phá tan những cái màng lưới lĩnh kính nó bao bọc trở lại. Mà khi chúng ta phá tan rồi thì dĩ nhiên là ông Phật ở ngoài và ông Phật ở trong chỉ là một thôi. Như hồi nãy tôi nói với chư vị đó, là giọt nước và đại dương khi hòa lại thì giọt nước nó không phải là giọt nước nữa, mà là đại dương. Cho nên nói rằng tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Nếu mà chúng ta theo những cái gì mà Đức Thế Tôn dạy, cái thông điệp của Ngài mang đến trong cái khi mà Ngài thi hiện xuống cõi này, và chúng ta mãi mãi là đi theo cái đó, mãi mãi là chúng ta theo cái lời dạy của Ngài, cái thông điệp của Ngài đó, chúng ta là tu hành đúng như vậy, khai mở đúng như vậy, thì nhất định rằng chúng ta sẽ gặp Ngài mãi mãi ở trong chúng ta. Và Ngài Phật Đản mãi mãi lúc nào cũng có Phật ở trong chúng ta. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi chúng ta được nghe và được giải thích cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, và cũng được giải thích cái ý nghĩa của lời Phật Đản do Hòa Thượng Ngài đã ban cho chúng ta ngày hôm nay. Bài pháp này đã mở cho chúng ta được thêm nhiều sự hiểu biết, và để cho tâm chúng ta càng đi sâu vào Phật pháp mà không còn bị trở ngại và không bị chướng ngại. Thì chúng con thay mặt cho tất cả chư Phật tử hiện nay, xin thành kính cảm tạ công đức vô hạn mà Hòa Thượng đã ban cho chúng con ngày hôm nay. Xin chư Phật tử chúng ta lại, chúng ta cùng niệm Phật vào lưới công đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cho đời
vị tha. Bồ đề tâm khai mở từ hôm nay thấy bao nỗi vui bên đời thánh thơi. Chúng con chắp tay lại Phật, xin thần tâm sám hối. Thôi hết rồi ngày buồn chơi vơi, quay về tu đạo đời đời sống.
Buông hàng cây xanh mát bên đường,
cửa hàm rung thiêng, mùi hương thanh khiết nghe xôn cánh thềm, sáng còn sắc thắm khoe duyên, chiều tàn sắc dưới bên đường bên hiên, khách trần bên núi vân vương, nhặt cánh hoa mộ vừa thường sát na, ngàn xưa đại giác Thích Ca, an nhiên bên gốc xa là niết bàn, xa là sự tích huy hoàng, tọa hương đưa tiếng gót vàng xíu thắng, xa là đẹp mãi ngàn năm, xa là thơm mãi trong lòng nhân sinh, xa là sự tích huy hoàng, tọa hương đưa tiếng gót vàng xíu thắng, đẹp mãi ngàn năm, xa là thơm mãi trong lòng nhân sinh.
Hãy subscribe.